Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn uống với chúng. Bây giờ người phán bảo họ dụ ngôn này: người kia có hai con trai. Đứa em đến thưa cha rằng: thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả tiền của mình, chạy đi miền xa, ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của thì gặp nạn đói lớn trong miền đó, và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền. Người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bây giờ nó mới hồi tâm lại và tự nhủ: biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi, trở về với cha tôi và thưa với người rằng: thưa lạy cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha. Con không đáng được gọi là con cha nữa. Xin cha đối xử với con như một người làm công của cha. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương. Ông chạy lại ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng: lạy cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha. Con không đáng được gọi là con cha nữa. Nhưng người cha bảo các đầy tớ: mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu. Hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và xỏ giày vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình. Người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: đó là em cậu đã trở về, và cha cậu đã giết con bê béo vì thấy cậu ấy trở về mạnh khỏe. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào, nhưng anh trả lời: cha coi, đã bao nhiêu năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại sai làm thịt con bê béo ăn mừng. Nhưng người cha bảo: hỡi con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bạn chị em, Phúc Âm Thánh Luca chương 15 đúng là một cái chương đặc biệt nói về lòng thương xót của Chúa, hay là người cha nhân hậu. Và đúng, Thiên Chúa là tình yêu. Cho nên trong cái chương này chúng ta nghe ba cái dụ ngôn nói về người tội lỗi trở về thì cả thiên đàng vui mừng. Và đặc biệt là bài phúc âm chúng ta vừa nghe, là Chúa nói trực tiếp với những người biệt phái và luật sĩ đã lẩm bẩm về việc Chúa tiếp đón những kẻ tội lỗi và ăn uống với họ. Và Chúa đưa ra cái hình ảnh của một người cha có hai đứa con, và đứa con thứ thì lại xin cha chia gia tài. Người cha chưa chết mà nó đã lo chia gia tài rồi, tức là nó không coi cha nó là gì hết, và nó chỉ muốn cái quà tặng của người cha nó để nó hưởng thụ tối đa những gì nó muốn thôi. Còn việc người cha thế nào nó không cần biết, nó chỉ cần biết cái phần hưởng thụ tối đa của nó qua những cái quà tặng mà cha nó ban cho. Người cha nhân từ sẵn sàng cho tất cả, đó là thời gian, tiền bạc, sự sống, sức khỏe của chúng ta, cùng mọi thứ tài nguyên trên trần gian này Chúa đều ban cho con người để phục vụ cho sự sống con người. Chúa không có lấy lại, và Chúa cho chúng ta được dùng tự do. Và đứa con này, nó thực sự nó chỉ cần biết những cái quà tặng này của Chúa thôi. Và gom góp được tất cả những gì mình có thì nó đã xài hết với những người vui chơi với nó, phung phí hết tiền của, chẳng còn là gì hết. Và cuối cùng xài phí rồi cũng hết. Và nó phải đi ra đồng chăn heo để cho đỡ đói, và chỉ mong được những đồ của heo ăn cho đầy bụng mà cũng không ai cho. Và đối với người Do Thái, chăn heo là một cái gì kinh tởm và dơ bẩn, và cả đồ heo ăn đối với họ là ô uế. Nhưng mà cả những đồ ô uế đó cũng không được ăn. Cho nên trong cái cảnh khốn cùng đó, nó mới nghĩ tới cha nó. Nó nghĩ tới cha nó, trong nhà cha thì được no đậy, và nó chỉ mong được trở về để được ăn uống dư dật. Còn làm người con của cha, nó cũng không có quan tâm. Nó không có quan tâm gì cái tình của một người cha đối với đứa con hết. Nhưng mà vì đói mà nó trở về. Đó là một cái động lực chỉ vì nó thôi, chứ không phải vì tình yêu với người cha. Nhưng mà trên đường nó đói nó trở về, thì người cha đã thấy nó từ xa. Bởi vì người cha yêu thương luôn luôn theo dõi nó. Và từ đằng xa, khi thấy nó quay trở về là ông đã chạy lại, động lòng thương mà ôm tròn nó, hôn lấy hôn để, không có nói gì là tại sao ăn chơi phung phí bây giờ mới vác xác về. Người cha không đề cập gì tới tội lỗi của nó hết. Người cha hoàn toàn chỉ yêu thương nó thôi. Và trong khi ôm tròn lấy nó thì nó nói con không đáng là con cha nữa. Nhưng mà ông không cho nó nói gì hết. Ông gọi những đầy tớ là mang áo đẹp nhất, đeo nhẫn vào, xỏ giày vào. Chúng ta thấy nó lang thang, nó rách rưới, nó chẳng còn cái gì hết. Nhẫn vàng trên tay cũng không còn, giày cũng không còn nữa. Lang thang, đau khổ vì xa cái nguồn sự sống, cái nguồn tình yêu, cái nguồn hạnh phúc là Thiên Chúa rồi. Cho nên chỉ là một kiếp nô lệ cho tội lỗi, cho ma quỷ, cho vật chất trần gian. Nhưng mà người cha ăn mừng, giết con bê béo ăn mừng, vì nó đã chết nay sống lại, đã mất nay tìm thấy. Đó là tâm tình của người cha vui mừng, cả nhà vui mừng vì đứa con đã chết nay sống lại. Luôn luôn, dù là đầy tội lỗi, người cha vẫn yêu thương đứa con này. Tình của cha không có bao giờ mất với đứa con. Cho nên Ngài đã từng nói là có người mẹ nào mà quên con của mình, và dẫu cho có người mẹ nào trên trần gian này quên con của mình đi nữa, ta cũng không quên con. Nhưng mà khổ nỗi, ông có hai đứa con, một đứa con thì lang hoang đàng lang thang bây giờ trở về, còn cái thằng con cả thì ở chung với người cha, nó vâng lệnh người cha, nhưng mà lòng của nó không có giống người cha. Nó chỉ có mong một con bê béo để ăn mừng với chúng bạn thôi, nó vui chơi với chúng bạn thôi, ở bên cha, nhưng mà lòng nó ở tận ở đâu trong cái nhóm riêng của nó thôi. Và chúng ta thấy là khi nghe người ta vui mừng vì đứa em trở về thì nó lại giận dỗi, nó không vào nhà. Và người cha đã ra nài nỉ anh ta vào nhà, và nó lại kể công là bao nhiêu năm con hầu hạ cha không hề trái lệnh cha. Có bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn? Chúng ta thấy người cha trả lời làm sao? Hỡi con luôn ở với cha, mọi sự của cha là của con. Chú đâu có kể gì một con bê béo, tất cả là của con, cả thiên đàng là của con. Cha yêu thương, cha muốn trao ban tất cả, con muốn hưởng bao nhiêu thì hưởng. Đâu có kể gì một con bê béo nhỏ xíu như vậy để ăn mừng với chúng bạn. Nhưng mà lòng của nó không có ở bên người cha, dù cái xác nó ở bên người cha. Và còn một cái tội thứ hai của người này nữa. Còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí tài sản của bọn điếm nay trở về, cha lại làm thịt con bê béo ăn mừng. Nó đâu có kể đây là em của nó, thằng con của cha. Nó không kể gì đây là một đứa em, con cùng người cha chung hết. Và qua cái bài phúc âm này, chúng ta thấy trước hết là Chúa trả lời cho những người luật sĩ biệt phái. Họ nghĩ rằng họ giữ những cái luật khắt khe, không có bao giờ trái một lệnh nào của Chúa Cha hết. Nhưng mà lòng của họ không coi mọi người là anh chị em của mình. Lòng của họ chỉ mong được thủ lợi, được một số tiền bạc, một số danh vọng nào đó cho mình thôi, cho cái nhóm của mình thôi, chứ không có một cái tình yêu vô điều kiện với người cha yêu thương vô điều kiện của mình. Cho nên ở bên cha mà không thuộc về cha. Còn cái người con thứ thì lại cũng chỉ muốn sử dụng tất cả những cái quà tặng của người cha để hưởng thụ cho riêng mình, rồi có trở về cũng vì cái bụng đói, cái nhu cầu của mình mà trở về, chứ cũng chẳng phải yêu thương gì người cha. Nhưng mà người cha luôn luôn ban phát yêu thương vô điều kiện, cho tới khi nào những người con cảm nhận được tình yêu của cha để đáp trả tình yêu của cha trên trời. Tất cả mọi cái, sự sống, tài năng, sức khỏe, mọi thứ trên trần gian, Thiên Chúa Cha tạo dựng để phục vụ cho sự sống con người. Nhưng mà có mấy người tôn thờ Chúa Cha, có mấy thêm người yêu mến Chúa Cha đâu. Có mấy người muốn vì yêu mến Chúa Cha mà làm cái này hay làm cái kia đâu. Tất cả chỉ vì cái ý riêng của mình, tất cả chỉ vì để thỏa mãn cho riêng mình thôi. Vì vậy mà chúng ta thấy thật là đau buồn cho một Thiên Chúa quá yêu thương chúng ta, yêu thương đến độ sẵn sàng bỏ tất cả, làm tất cả cho con người, nhưng mà không có mấy ai quan tâm tới con người mà Thiên Chúa tạo dựng là anh chị em của mình. Không mấy ai quan tâm tới Thiên Chúa là người cha yêu thương của mình. Do đó chúng ta thấy đúng là một cái sự đau buồn cho tất cả mọi người ở trên toàn thế giới sống mà không có tình yêu với cha của mình, thì đúng là quá đau buồn. Và chúng ta nhận thấy mọi cái trên trần gian này nó trở nên thậm tệ là bởi vì tất cả nhân loại của chúng ta đã từ chối cái người cha yêu thương của chúng ta, cho nên không nhận ra nhau là anh chị em, và con người sống với nhau mạnh được yếu thua, và cho nên sống như là một luật rừng vậy, chứ không phải là sống vì tình yêu. Và đó là cái nỗi buồn mà mỗi người chúng ta ý thức được cái sự thật của đời sống chúng ta hôm nay trên toàn thế giới, mà chúng ta đang mang lấy những cái hậu quả của sự dữ ở trong thế giới ngày hôm nay. Chúng ta quay về với Chúa, nhất là trong mùa chay thánh này, để chúng ta là những người đạo đức giữ luật, chúng ta có tìm tới cái mối dây liên hệ mật thiết, yêu mến và đáp trả cái tình yêu của Cha chúng ta trên trời hay không. Nếu chúng ta là kẻ tội lỗi, chúng ta có thấy được tình yêu của Thiên Chúa Cha vẫn cho chúng ta sự sống, vẫn cho chúng ta hơi thở mỗi ngày để chúng ta quay trở về và chúng ta làm những gì tốt nhất để đáp trả tình yêu của Cha chúng ta trên trời. Có như vậy thì qua đời sống hôm nay, chúng ta quay trở về với Cha của chúng ta và chúng ta trở nên những người con làm đẹp lòng Cha của chúng ta, để tất cả chúng ta từ đây là những người con đích thực của Cha trên trời. Chúng ta luôn luôn tìm kiếm Thiên Chúa là Cha yêu thương của chúng ta và sử dụng tất cả những quà tặng của Chúa để chúng ta làm vinh danh Chúa, để chúng ta mang các linh hồn về cho Chúa, để tất cả chúng ta liên kết trong một hội thánh yêu mến Chúa và dâng lễ tế mỗi ngày cảm tạ muôn vàng hồng ân Chúa ban cho từng người chúng ta trong thế giới ngày hôm nay, để tất cả chúng ta không có hoang phí thời gian, tài năng và mọi thứ Chúa ban cho chúng ta trên trần thế này. Amen.